Chương 20. Tôi đã quên không kéo màn cửa như thường lệ và cũng không hạ mảnh xuống. Đêm hôm ấy đẹp trời. Kết quả là khi vầng trăng tròn vành vạnh sáng ngời nhô lên khoảng trời đối diện với cửa sổ phòng tôi và ngó nhìn tôi qua những ô cửa kính không che, thì ánh trăng vằng vặc làm tôi bừng tỉnh. Thức dậy trong đêm tịch mịch, tôi mở mắt ngắm vầng trăng trắng như bạc, trong vắt như pha lê. Thật là đẹp, nhưng cũng thực là trang trọng. Tôi nhòm dậy với tay kéo màn xuống. Trời ơi! Một tiếng kêu ghê gớm làm sao? Một tiếng kêu man dợ, the thé, rít lên, phá tan cảnh đêm trường tịch mịch, vang khắp lâu đài Thornfinn. Mạch máu tôi như đông lại, tim ngừng đập, cánh tay của tôi cứng đờ ra. Tiếng kêu đã tắt, không vang lên nữa. Thực vậy, dầu là ai đi nữa đã phát ra tiếng kêu khủng khiếp ấy cũng không thể kêu tiếp liền ngay được. Ngay cả con thần ưng khổng lồ nhất ở dãy núi Anner cũng không thể phát ra nổi liên tiếp hai lần một tiếng gào rít như thế, từ từng mây bao quanh tổ nó. Muốn cố gắng kêu lên như vậy, lần sau, thế nào cũng phải nghỉ lấy hơi một lát đã. Tiếng kêu phát ra từ tầng gác ba vì nó vọng ở trên đầu tôi, và cũng ở phía trên đầu, đúng, ngay trong căn phòng trên phòng tôi. Lúc ấy tôi nghe có tiếng vật lộn. Cứ theo tiếng động thì hình như là cuộc vật lộn sống chết, rồi có tiếng hồn hển kêu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ba lần liên tiếp. Tiếng kêu lại tiếp. Không có ai đến ư? Và trong khi những tiếng chân lảo đảo và dậm thình thịch lại tiếp tục mạnh hơn lên, tôi nghe rõ tiếng gọi vọng qua ván trần nhà. Rochester! Trời ơi! Lại đây mau! Có tiếng cửa mở. Một người nào đó chạy ra hoặc lao ra dọc theo dãy hành lang. Một tiếng chân khác dậm mạnh lên sàn trên gác và có vật gì đổ sầm xuống, rồi im lặng. Mặc dù chân tay run bần bật vì sợ, tôi mặc áo vào, bước ra khỏi phòng. Mọi người đang ngủ cũng dậy cả. Buồng nào cũng có tiếng kêu, tiếng rì rầm sợ hãi. Các cửa buồng lần lượt mở toang. Hết người này đến người khác ló đầu ra, hành lang đã đầy người. Các ông các bà khách đã rời khỏi giường, những câu hỏi lao xao tứ phía. Ô, cái gì thế? Ai bị thương đấy? Việc gì đã xảy ra vậy? Thắp đèn lên nào! Cháy nhà à? Có trộm sao? Chạy đâu bây giờ? Nếu không có ánh trăng thì mọi người đã ở trong bóng tối mù mịt. Họ chạy tứ tung, túm lại với nhau, người khóc thút thít, kẻ vấp ngã, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Ông Rochester đi quái đâu không biết. Đại tá đen kêu lên. Tôi vào giường ông ấy tìm, cũng không thấy. Tôi đây, có tiếng trả lời vang lên. Mọi người hãy bình tĩnh, tôi đến đây. Và cánh cửa cuối hành lang mở toang. Ông Rochester tiến ra, tay cầm cây nến. Ông vừa từ trên gác xuống. Mọi người chạy sổ lại, nắm lấy cánh tay ông, đó là cô Ingram. Cô hỏi. Có việc gì kinh khủng xảy ra thế? Nói đi. Cho chúng tôi biết ngay sự thể đi. Nhưng chớ nếu tôi ngã hoặc làm tôi chết ngất như vậy, ông đáp, vì ngay lúc đó các cô Eston đã túm lấy ông, hai bà quả phụ mặc áo rộng trắng toát cũng chạy về phía ông, trông như chiếc thuyền buồm căng gió. Ông Rochester kêu lên, có gì đâu, đó chỉ là diễn tập lại vở kịch, chẳng có gì mà lắm chuyện. Nào các bà, xin lui ra hộ, không thì tôi phát khùng lên đây này. Trong lúc ấy, ông có vẻ dữ tợn thật, đôi mắt đen láy quắc lên, cố gắng tự kìm hãm, ông nói tiếp. Một chị người làm trong nhà ngủ mê bị bóng đè, có thế thôi. Chị ấy là một người thần kinh dễ bị xúc động. Chị ta nằm mơ nhưng lại cho là thấy ma hiện hồn hay một việc gì tương tự nên hoảng hốt đấy thôi. Bây giờ ai về buồng nấy, vì nếu trong nhà chưa yên tĩnh thì chưa thể nào săn sóc trông nom chị ấy được. Các quý ông, xin vui lòng làm gương cho các bà theo. Cô Ingram, tôi tin rằng cô sẽ vui lòng chiến thắng được sự sợ hãi không đâu này. Cô Amy và Luida, hãy quay về tổ của các cô, như đôi chim bồ câu đi. Và các bà nữa, quay về phía hai bà quả phụ. Thế nào các bà cũng sẽ bị cảm lạnh nếu các bà còn đứng ở ngoài hành lang giá rét này. Và cứ như vậy, lúc thì dỗ dành, lúc thì ra lệnh. Ông làm cho mọi người ai về buồng ấy. Không đợi ông phải ra lệnh, Tôi kín đáo trở về phòng, cũng kín đáo như khi tôi bước ra. Tuy nhiên tôi không đi nằm, trái lại tôi mặc áo vào cẩn thận. Những tiếng động và những câu nói tiếp sau tiếng kêu chỉ riêng tôi nghe thấy, vì đều phát ra từ căn buồng ngay trên buồng tôi, nhưng khiến tôi tin chắc đây chẳng phải là một giấc mơ của người hầu gái nào đã làm cho cả nhà náo động và khủng khiếp. Và lời giải thích của ông Rochester chỉ là một chuyện bịa đặt để làm yên lòng các vị khách. Cho nên tôi mặc áo để được sẵn sàng trước mọi sự cấp bách xảy ra. Mặc xong, tôi ngồi một lúc lâu bên cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn tĩnh mịch và cánh đồng loáng ánh trăng bạc, cũng không hiểu mình chờ đợi sự gì. Tôi cảm thấy sau tiếng kêu kỳ dị, với cuộc vật lộn và tiếng gọi nọ, thể nào cũng phải có một sự gì xảy ra. Nhưng không, sự lặng lẽ trở lại, những tiếng rì rầm dần dần tắt hẳn và độ một giờ sau, lâu đài Thornfinn lại im lìm như ở nơi sa mạc. Hình như giấc ngủ và đêm tối lại khôi phục quyền thống trị. Trong khi ấy, vầng trăng xế dần, sắp lặn. Ngồi trong bóng tối lạnh lùng đã chán, tôi định cứ mặc nguyên cả áo như thế ngả mình xuống giường. Tôi rời khung cửa sổ và nhẹ nhàng bước qua tấm thảm. Trong lúc tôi cúi xuống tháo giày, bỗng có tiếng khe khẽ gõ cửa, tôi hỏi. Ai gọi đấy? Cô thức đấy chứ? Giọng hỏi lại là giọng nói mà tôi vẫn chờ đợi. Nghĩ là giọng của ông chủ. Vâng, thưa ông. Vẫn mặc áo đấy chứ? Vâng. Thế thì cô ra ngoài này, khe khẽ chứ? Tôi bước ra. Ông Rochester đứng ngoài hành lang, tay cầm đèn. Ông nói. Tôi cần đến cô, đi lối này. Cứ thong thả, không vội, và đừng làm cho có tiếng động. Giày của tôi mỏng, có thể bước lên trên sàn trải thảm nhẹ như chân mèo. Ông Rochester rón rén đi qua hành lang, lên gác. Và dừng lại ở chỗ hành lang tối om của tầng gác ba bất hạnh, tôi đi theo và đứng quan sát ngay bên ông. Ông thì thầm hỏi tôi, trong buồng cô có miếng bọt bể nào không? Có, thưa ông. Cô có muối không? Muối sông ấy mà. Có. Cô về phòng và đem cả hai thứ lên đây. Tôi quay về buồng tìm bọt bể trên bàn rửa mặt, muối sông trong ngăn kéo, rồi lại theo lối cũ lên gác. Ông Rochester vẫn đợi tôi, tay cầm một chiếc chìa khóa. Ông tiến lại gần khung cửa nhỏ màu đen và tra chìa khóa vào ổ. Ông ngừng tay và lại hỏi tôi. Trông thấy máu, cô không sợ chứ? Tôi chắc là không sợ, tuy tôi chưa hề gặp lần nào. Trong khi trả lời tôi rùng mình nhưng tôi không thấy sợ, cũng chẳng khiếp đảm. Cô đưa tay đây cho tôi, không thể để cho cô ngất đi được. Tôi đưa tay cho ông nắm, tay ấm và vững chắc. Ông nói rồi quay chìa khóa trong ổ, mở cửa. Tôi thấy một gian buồng mà tôi nhớ trước đây đã có lần bà phê pháp chỉ cho tôi khi bà dẫn tôi đi xem khắp nhà. Buồng có căng thảm, nhưng những tấm thảm bây giờ đã được vén lên một bên, vì thế lộ rõ ra một cái cửa mà dạo trước bị che lấp. Cửa để ngỏ, ánh sáng buồng trong chiếu ra. Tôi nghe trong ấy có tiếng gầm gừ như tiếng chó cắn nhau. Ông Rochester đặt cây nến xuống bảo tôi, đợi một phút nhé. Rồi ông đi thẳng vào buồng trong. Một tiếng cười bật lên đón chào ông, lúc đầu oang oang rồi kết thúc bằng những tiếng ha ha ma quái của Grayspoon. Thì ra chị ta ở đây. Ông Rochester thu dọn cái gì đấy nhưng không nói gì. Tuy nhiên tôi vẫn nghe có tiếng người nói khe khẽ với ông. Ông ra khỏi buồng và khép cửa lại gọi. Lại đây, cô Jane. Tôi đi vòng đến mé bên kia một chiếc giường rộng, màn buông xù, che hẳn một phần lớn căn phòng. Gần đầu một chiếc ghế bành, một người quần áo chỉnh tệ, chỉ thiếu có áo ngoài chưa mặc, ngồi trên ghế. Ông ngồi không nhúc nhích, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm nghiền. Ông Rochester soi cây nến vào người kia. Qua bên mặt tái nhợt, hầu như không còn sinh khí, tôi nhận ra người lạ mặt, ông Mason. Tôi cũng chỉ nhìn thấy một bên thân áo và một cánh tay áo đẫm máu. Ông Rochester bảo, cầm hộ cây nến cô, tôi cầm nến. Ông lại bàn, rửa mặt, lấy một chậu nước. Ông lại bảo, cầm cái này, tôi theo lời. Ông lấy miếng bọt bể nhúng vào nước, rồi xoa xoa lên bộ mặt nhợt nhạt như xác chết. Ông bảo tôi đưa lọ muối sông, rồi đặt miệng lọ, kề sát mũi ông Mason. Ngay sau đấy ông Mason hé mắt, rên rỉ. Ông Rochester cởi sơ mi của người bị thương ra, cánh tay và vai đã được băng bó. Ông thấm máu đang rỉ chảy. Có nguy kịch lắm không? Ông Mason lầm bầm. Ồ, có gì đâu, nó chỉ là một vết xây sát. Đừng có lệt bệt thế, phải cứng cỏi lên chứ. Tôi đi mời thầy thuốc cho anh bây giờ đây, chính tôi đi. Tôi hy vọng sáng mai anh sẽ lên đường được. Này cô Jane, ông nói tiếp. Dạ, thưa ông. Tôi phải để cho cô ở lại đây với ông khách chừng một hoặc có thể là hai tiếng đồng hồ. Khi nào máu lại rỉ ra, cô thấm đi, y như tôi đã làm đây. Nếu thấy ông ấy lả đi, cô hãy lấy cốc nước để kia đặt lên môi ông và cho ông ấy ngửi muối. Cô không được nói chuyện với ông ấy bất cứ vì cớ gì. Và Risa, nếu anh nói một câu tức là nguy hiểm đến tính mạng đấy, chỉ cần anh hé môi hay cử động, thế là tôi không chịu trách nhiệm gì về hậu quả đâu nhé. Con người khốn khổ lại rên rỉ, trông ông ta hình như sợ không dám cử động. Vì sợ chết hoặc sợ một điều gì đó, ông ta gần như liệt hẳn đi. Ông Rochester lại đưa miếng bọt bể đẫm máu cho tôi, và tôi thấm máu như ông đã làm. Ông ngắm nhìn tôi một giây, rồi bảo, nhớ nhé, không được nói chuyện. Ông bước ra khỏi buồng. Tôi thấy một cảm giác kỳ lạ khi nghe tiếng chìa khóa quay trong ổ và tiếng chân ông xa dần rồi tắt hẳn. Thế là lúc này tôi ở trên tầng gác ba, bị nhốt kín trong một căn buồng bí hiểm, đêm tối bao trùm quanh tôi. Trước mắt tôi, dưới tay tôi là một cảnh tượng nhợt nhạt và đẫm máu. Tôi chỉ gọi là cách biệt với một mụ sát nhân có một cánh cửa. Vâng, thật là kinh khủng. Ngoài ra, tôi có thể chịu đựng được hết. Nhưng nghĩ đến chuyện Grisopoul nhảy sổ vào tôi thấy rùng mình. Tuy nhiên tôi cứ phải ở nguyên tại chỗ, tôi cứ phải ngó cái bộ mặt xác chết kia, đôi môi xám xanh, mím chặt, không được hé ra kia, hai con mắt lúc nhắm lúc mở khi đảo quanh khắp buồng. Lúc lại chằm chằm nhìn tôi, nhưng bao giờ cũng đờ đẫn vì khiếp đảm. Tôi cứ phải luôn luôn dúng tay vào chiếc chậu, pha lẫn máu để thấm những giọt máu gì chảy ra. Tôi cứ phải nhìn cái ánh sáng yếu dần của ngọn nến không được cắt bấc, soi cho mọi công việc tôi làm. Bóng tối thấm dần trên những tấm thảm cổ kính ở quanh tôi, trở thành đen kịt dưới những diềm của chiếc giường cũ rộng mênh mông và rung rinh một cách kỳ dị trên những cánh cửa của chiếc tủ lớn kê đối diện. Mặt tủ phân làm 12 ô, có chạm hình 12 cái đầu của các thánh tông đồ, trông thực kinh khủng. Mỗi cái đầu được chạm vào một ô tủ riêng như một cái khung. Phía trên những cái đầu này dựng một cây thánh giá bằng gỗ mun có hình Đức Chúa đang hấp hối. Tùy theo bóng tối chập chờn bao phủ hoặc ánh sáng lung linh soi rọi đây đó, lúc thì ông Lúc, vị thầy thuốc rậm râu cúi đầu xuống, lúc thì mớ tóc dài của thánh John xóa phất phơ, rồi bộ mặt khủng khiếp của Judah nổi bật lên khỏi ô tủ. Hình như sống lại và đe dọa biến thành tên trùm phản bội, tên quỷ sa tăng dưới hình thù của tên thủ túc. Giữa tất cả những vật ấy, không những tôi phải trông mà còn phải lắng nghe những cử động của con thú dữ hoặc con quỷ trong cái hang bên kia. Nhưng từ lúc đã có ông Rochester đến thì nó như bị yểm bùa. Suốt đêm tôi chỉ nghe thấy có tiếng động cách quãng khá lâu. Tiếng chân bước cọt kẹt trên sàn, tiếng gầm gừ như tiếng chó và một tiếng người rền rĩ âm thầm. Rồi những ý nghĩ của tôi lại dằn vặt tôi. Tội ác này lại thế nào mà lại hiện thành xương thịt, cứ sống ở trong ngôi nhà cô quạnh này, mà đến chủ nhân của nó cũng không kiềm chế nổi hoặc xua đuổi được. Sự bí mật này là thế nào cứ bùng ra lúc thì thành lửa, lúc thì thành máu, vào những giờ phút im lìm nhất của đêm tối. Nhân vật này là gì mà ẩn nấp dưới hình hài một người đàn bà bình thường để phát ra tiếng kêu khi thì của loài quỷ giễu cợt, lúc thì của loài chim tìm mồi trong những xác chết. Còn người đàn ông này mà tôi đang cúi nhìn đây, một người lạ mặt bình thường, trầm lặng, làm sao ông ta lại bị lôi kéo vào mạng lưới khủng khiếp này? Tại sao sự hung bạo lại giáng xuống ông ta? Cái gì run rủi ông ta mò đến chỗ này giữa đêm hôm khuya khoắt, trong khi lẽ ra ông ta phải ngủ bình tĩnh trên giường? Tôi đã nghe thấy tiếng ông Rochester chỉ cho ông ta căn buồng ở dưới nhà kia mà. Cái gì xua ông ta lên đây? Và bây giờ, tại sao ông ta lại bình tĩnh thế? Trước sự hung bạo hay sự phản bội trút lên đầu ông? Tại sao ông lại lặng lẽ phục tùng ý muốn của ông Rochester, buộc ông phải im? Tại sao ông Rochester bắt ông giữ bí mật chuyện này? Vị khách của ông bị xúc phạm, Và chính ông mới đây đã bị người ta âm mưu sát hại một cách gớm ghiếc. Vậy mà, cả hai lần mưu hại này đều bị ông dìm đi và chìm trong sự quên lãng. Vừa rồi tôi thấy ông Mason phục tùng ông Rochester, ý chí cương quyết của người này đã hoàn toàn ngự trị tính lì xì của người nọ. Chỉ vài câu trao đổi giữa hai người đủ cho tôi khẳng định điều đó. Hiển nhiên là trong sự giao thiệp trước đây giữa hai người, tính thụ động của ông Mason đã quen bị cái khí lực hoạt động của ông Rochester thống trị. Nhưng tại sao khi nghe thấy nói ông Mason đến, ông Rochester lại hốt hoảng? Tại sao mới mấy giờ trước đây, chỉ riêng cái tên của con người không biết kháng cự là gì kia, bây giờ đây, một lời nói của ông Rochester đủ chế ngự ông Mason như một đứa trẻ thơ, cũng tác động đến ông Rochester như một tiếng sét giáng xuống cây sồi. Ôi, làm sao tôi quên được cái nhìn và vẻ mặt xanh xám của ông khi ông thì thầm. Cô Jane, tôi đã bị choáng váng, cô Jane ạ. Làm sao tôi quên được cánh tay run rẩy của ông vịn vào vai tôi. Chắc chắn có vấn đề gì nghiêm trọng mới có thể khiến cho một người có tinh thần cương quyết, thân thể cường tráng như ông Fairfax Rochester xúc động đến thế được. Bao giờ ông mới trở về? Bao giờ ông mới trở về? Tôi tự nhủ thầm như vậy, trong khi đêm thâu vẫn đằng đẵng, trong khi người bị thương mất máu mà tôi trông nom, vẫn lả đi, rên rỉ, kiệt lực. Vậy mà chẳng thấy ai đến cứu chữa. Trời cũng còn lâu mới sáng. Tôi cứ phải luôn luôn đưa cốc nước lên đôi môi nhợt nhạt của ông Mason, luôn luôn cho ông ngửi muối kích thích. Nhưng mọi cố gắng đều hầu như vô hiệu, hoặc vì thân thể đau đớn, hoặc vì tinh thần lo lắng, hoặc vì mất máu, hoặc vì cả ba nguyên nhân, bệnh nhân rất chóng kiệt sức. Ông ta rên rỉ, trông yếu đuối, đờ đẫn, không còn sức sống, đến nỗi tôi lo ông chết đến nơi. Vậy mà ngay đến nói, tôi cũng không được phép nói gì với ông. Cuối cùng, ngọn nến lụi dần và tắt hẳn. Cũng vừa lúc ấy, tôi trông thấy một ánh sáng lờ mờ chiếu qua rìa tấm màn che cửa sổ. Trời đã tang tảng sáng. Liền đấy, tôi nghe thấy tiếng con pilot sủa xa xa ở dưới sân, từ trong cũi của nó, niềm hy vọng lại nhóm lên. Và không phải là không có căn cứ. Chừng hơn 15 phút sau, có tiếng chìa khóa quay trong ổ, báo cho tôi biết nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Mới chưa qua 2 tiếng đồng hồ, mà tưởng lâu hàng mấy tuần lễ. Ông Rochester bước vào cùng ông thầy thuốc đi mời về. Ông nói, nào, Carter, phải làm gấp ngay. Tôi chỉ hạn cho ông nửa tiếng để băng bó vết thương và vực bệnh nhân xuống gác, thế thôi. Nhưng liệu ông ta có thể đi được không, thưa ông? Chắc chắn được, không có gì trầm trọng đâu. Thần kinh ông ta dễ bị xúc động. Cần phải kích thích thần kinh ông ta. Nào, bắt tay vào việc thôi. Ông Rochester vén tấm màn dày, kéo màn cửa lên để cho thật nhiều ánh sáng tràn vào. Tôi vui mừng và ngạc nhiên thấy bình minh đã rạng từ lâu, khoảng trời đông đã bắt đầu rực hồng ánh sáng. Ông Rochester bước lại gần ông Mason, lúc này đã ở trong tay ông thầy thuốc. Thế nào, anh bạn quý? Ông hỏi, anh thấy trong người ra sao? Mason trả lời yếu ớt. Tôi sợ chết vì tay cô ấy mất. Không đâu, can đảm lên. Chỉ trong 15 ngày là anh lại hoàn toàn bình thường thôi. Anh chỉ mất một chút máu chứ có sao đâu, Carter. Ông hãy nói cho anh ấy yên tâm là không có gì nguy hiểm đi. Tôi có thể vững dạ mà nói như thế, ông Carter nói, trong khi ông đã cởi xong băng. Có điều, giá tôi lại sớm được chút nữa thì ông ấy không mất nhiều máu thế. Nhưng làm sao thế này, thịt ở vai không phải bị chém mà còn bị xé nữa. Vết thương không phải là bị dao chém mà còn bị răng người cắn nữa đây. Cô ấy cắn tôi, Mason lẩm bẩm, cấu xé tôi như một con hổ cái lúc ông Rochester giằng được con dao ở tay cô ấy. Ông Rochester nói, đáng lẽ anh không việc gì phải nhường nhịn, đáng lẽ anh phải vật lộn với nó ngay từ đầu kia. Mason trả lời, nhưng trong trường hợp như thế biết làm thế nào được, ôi thật là kinh khủng. Ông nói thêm, người run rẩy, và tôi cũng không ngờ như vậy. Lúc đầu trông cô ấy thật bình thản. Tôi đã bảo trước với anh rồi kia mà, ông Rochester đáp. Tôi đã dặn anh phải cẩn thận khi lại gần nó. Và lại, anh có thể đợi đến ngày mai và có tôi cùng đi. Đến gặp nó ngay trong đêm nay mà lại đi có một mình thì thật là hoàn toàn điên rồ. Tôi tưởng có thể làm được việc gì tốt. Anh tưởng, phải. Nghe anh nói tôi đâm bực mình, nhưng dù sao thì anh cũng đã bị đau đớn, và có lẽ sẽ còn bị đau khá nhiều vì đã chẳng nghe lời khuyên của tôi. Vậy nên tôi không nói gì thêm nữa. Carter, mau lên, mặt trời sắp lên rồi, và tôi phải đưa ông ấy đi ngay.
Ngay lập tức, thưa ông. Vết thương vừa mới băng xong. Tôi còn phải xem vết thương ở cánh tay nữa. Tôi thấy ở đây cũng có vết xăng của cô ta thì phải.
Cô ấy hút máu. Cô ấy bảo muốn hút cạn máu trong tim tôi, Marston nói. Tôi thấy ông Rochester rùng mình, nhưng nét biểu lộ sự ghê gớm, khủng khiếp, căm ghét làm cho mặt ông nhăn lại. Nhưng ông chỉ nói một câu. Thôi, Risa, hãy yên lặng và chớ quan tâm đến những câu nói vớ vẩn của nó. Đừng nhắc lại nữa. Tôi cũng mong có thể quên đi được.
Rồi anh sẽ quên khi anh rời khỏi xứ này, khi anh quay về Spanish Town.
Anh có thể tưởng tượng nó đã chết và được chôn cất rồi, hoặc tốt hơn, anh chẳng cần nghĩ đến nó làm gì nữa.
Quên làm sao được cái đêm nay?
Không phải là không quên được đâu, phải có nghị lực chứ, anh bạn. Cách đây 2 tiếng đồng hồ, anh cứ nghĩ là mình chết đứt đuôi rồi còn gì. Thế mà bây giờ anh vẫn sống như thường và đang nói chuyện đấy. Kìa, ông Carter đã băng bó cho anh xong hoặc cũng gần xong, tôi sẽ mặc áo cho anh ngay tức khắc.
Cô Jane, từ lúc vào phòng, bây giờ ông mới quay lại phía tôi. Cô cầm chìa khóa này xuống phòng ngủ của tôi, đến thẳng phòng thay quần áo, mở chiếc ngăn kéo trên cùng của tủ áo, lấy cho tôi một chiếc sơ mi sạch và chiếc cổ cồn đem lên đây, mau lên.
Tôi xuống nhà, tìm chiếc tủ theo lời ông bảo và lấy những thứ đó đem lên.
Bây giờ tôi thay áo cho ông ấy, ông nói. Cô hãy tránh sang phía bên kia giường, nhưng đừng ra khỏi buồng, có thể lại cần đến cô nữa đấy.
Tôi lánh đi theo lời ông. Liền đó ông Rochester lại hỏi. Lúc cô xuống nhà dưới, đã thấy ai dậy chưa, cô Jane?
Không, thưa ông, im lặng như tờ.
Anh Dick, chúng tôi phải lặng lẽ đưa anh đi khỏi nơi đây.
Như thế, vừa có lợi cho anh, vừa có lợi cho cả con người khốn khổ ở trong buồng kia nữa. Từ lâu tôi đã cố tránh không để lộ chuyện. Nên tôi không muốn cuối cùng lại bị lộ. Đây, Carter, anh hãy mặc áo giúp ông ta.
Còn áo choàng lót lông của anh để đâu rồi?
Tôi biết anh không thể đi nổi một dặm đường mà không mặc áo ấy trong cái khí hậu giá lạnh chết tiệt này.
Trong buồng anh à? Cô Jane, cô chạy xuống buồng ông Marston, ngay cạnh buồng tôi ấy, và lấy hộ chiếc áo cô sẽ thấy ở trong đó.
Tôi lại chạy xuống nhà, và mang lên một chiếc áo rộng thùng thình, có lót và viền lông thú.
Bây giờ, tôi lại nhờ cô một việc khác. Ông chủ không biết mệt của tôi lại nói.
Cô lại phải xuống dưới buồng tôi lần nữa. Cũng may cô Jane, cô lại đi giày nhung êm. Trong trường hợp này, một sứ giả đi nặng chân thì không làm được việc này. Cô hãy mở chiếc ngăn kéo giữa bàn rửa mặt của tôi, lấy cái lọ con và chiếc cốc nhỏ ở trong đấy đem lên đây, mau lên.
Tôi chạy vụt đi, đem ngay những thứ đó lên.
Tốt lắm. Nào, thưa ông thầy thuốc, bây giờ tôi mạn phép cho bệnh nhân một liều thuốc nước và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi mua thứ rượu bổ này ở La Mã của một anh lang băm người Ý.
Một anh chàng mà ông sẽ muốn đả cho một cái, ông Carter ạ.
Đây không phải là thứ rượu dùng thiếu thận trọng được, nhưng có những trường hợp dùng nó rất tốt, chẳng hạn như trường hợp này.
Cô Jane, cho tôi ít nước.
Ông chìa chiếc cốc con ra, tôi cầm cái bình nước trên bàn rửa mặt, rót vào đấy nửa cốc.
Thôi đủ rồi, bây giờ làm cho ướt đều miệng lọ đi.
Tôi làm theo lời ông. Ông nhỏ vào cốc đủ 12 giọt nước đỏ thắm và đưa cho ông Marston.
Risa, uống đi, nó sẽ cho anh thêm sức mạnh tinh thần cần thiết trong 1 hoặc 2 giờ đồng hồ.
Nhưng thuốc ấy có hại không? Uống nó có háo không?
Uống đi, uống đi, uống đi.
Marston ngoan ngoãn nghe lời. Vì rõ ràng là có cưỡng cũng chẳng được nào.
Lúc này ông đã mặc áo vào rồi, trông ông ta hãy còn tái ngắt, nhưng không đến nỗi bê bết máu me nữa.
Để cho ông ta ngồi yên chừng 3 phút sau khi uống thuốc, ông Rochester cầm lấy tay ông ta nói,
bây giờ chắc chắn anh có thể đứng dậy được rồi, thử xem nào.
Marston đứng dậy.
Ông Carter, xốc hộ tôi bên vai kia.
Nào, Risa, cố gắng lên, bước đi nào.
Được đấy.
Marston nhận xét, tôi thấy dễ chịu hơn thật.
Tôi biết chắc mà.
Bây giờ cô Jane, cô hãy đi trước chúng tôi, bước nhẹ đến gần cầu thang, mở cửa bên xa, cô sẽ thấy bác đánh xe chạm ở sân hoặc ở ngoài cổng. Vì tôi đã dặn bác ta, đừng đánh xe lên mặt đá tảng cho tôi xuống bây giờ đây. Và này cô Jane, nếu thấy có người nào ở đấy, thì đến ngay cầu thang ra hiệu cho chúng tôi biết. Lúc ấy vào khoảng 5:30 sáng, mặt trời sắp mọc, nhưng nhà bếp vẫn tối mò và không một tiếng động. Cánh cửa bên vẫn đóng. Tôi cố mở thật nhẹ nhàng. Ngoài sân im lặng như tờ, nhưng cánh cửa lớn mở toang và bên ngoài đỗ sẵn một cỗ xe chạm đóng ngựa sẵn sàng. Bác sĩ ngồi chễm chệ trên xe. Tôi lại gần báo cho bác biết là các ông ấy sắp ra. Bác ta gật đầu, còn tôi thì thận trọng nhìn xung quanh, nghe ngóng. Sự im lìm của buổi sớm tinh mơ bao trùm cảnh vật. Các tấm cửa sổ buồng gia nhân còn buông kín. Những con chim nhỏ bắt đầu hót líu lo trên cây đầy hoa nở rộ trắng phau, cành lá thấp xuống như những vòng hoa trắng xù trên mặt đường bao quanh một phía sân. Mấy con ngựa kéo xe thỉnh thoảng nện móng cồm cộp. Trong chuồng còn đóng kín, ngoài ra tất cả đều im lặng. Các ông đã bước ra, Mason được ông Rochester và thầy thuốc mỗi người xốc một bên nách, đi có vẻ khá thoải mái. Hai người đỡ ông lên xe, ông Carter cũng đi cùng. Hãy trông nom ông ấy cẩn thận, ông Rochester dặn người thầy thuốc, và nhớ giữ ông ấy ở nhà cho đến bình phục hẳn. Độ 1 hay 2 hôm nữa tôi sẽ đi xe ngựa đến xem sức khỏe của ông ta ra sao. Risa, bây giờ anh thấy trong người thế nào? Không khí mát mẻ làm cho tôi tỉnh táo, anh phải phát ạ. Để cửa sổ ngỏ phía ông ấy ngồi, Carter ạ, không có gió đâu. Thôi, tạm biệt Dick nhé. Anh phê phát. Nào, còn gì nữa? Hãy săn sóc tới cô ấy. Nói đến đây, ông ta ngừng lại và khóc nấc lên. Tôi xin làm hết sức mình. Tôi đã từng làm như thế và sẽ làm như thế. Ông Rochester trả lời, rồi đóng cửa xe và xe chuyển bánh. Nhưng cũng cầu trời cho mọi chuyện này chấm dứt, ông Rochester nói thêm, trong khi ông đóng cánh cổng nặng nề và cha then ngang vào. Đóng xong, vẻ lơ đãng, ông thong thả bước đến cái cửa dẫn vào vườn quả. Tôi nghĩ ông không cần đến tôi nữa, nên định bước lên nhà, nhưng lại thấy ông gọi, cô Jane. Ông đã mở cánh cửa lớn và đứng ở đó, đợi tôi. Ra đây hưởng không khí mát mẻ một lát đã, ông nói. Cái nhà này ngột ngạt như một nhà tù, cô không cảm thấy thế ư? Thưa ông, tôi thấy nó có vẻ là một tòa lâu đài rất đẹp. Cô ít từng trải nên không thấy đấy thôi. Cô đã nhìn nó qua một tấm gương thần kỳ. Cô không nhận thấy được vàng son chỉ là bùn đất và những tấm thảm lụa chỉ là mạng nhện, đá cẩm thạch chỉ là đá đen thảm hại và những mặt gỗ bóng loáng chỉ là thứ mảnh vỏ cây xù xì và gỗ vứt đi. Trái lại, chỗ này, ông chỉ lùm cây rậm rạp mà chúng tôi vừa bước vào. Tất cả đều là chân thực, êm đềm và trong sạch. Ông bước lần theo một con đường giữa hai dãy bụi cây, một bên toàn những cây táo, cây lê, cây anh đào, còn bên kia là một dọc cây đầy hoa, hoa đinh tử, dương quy, từ dạ lan, chen lẫn những đóa dã tường và nhiều thứ cỏ thơm ngát. Tất cả đều tươi mơn mởn sau những trận mưa rào và những ngày nắng tháng tư. Tiếp theo là một buổi sáng mùa xuân duyên dáng. Vầng dương vừa nhô lên ở phía trời đông điểm mây trắng, ánh bình minh chiếu vào những cây đượm móc xương trong vườn quả và rọi xuống các lối đi yên tĩnh dưới vòm cây. Cô Jane, cô muốn có một bông hoa không? Ông hái đưa cho tôi một đóa hồng mới trúng chím nở, đóa hoa đầu tiên của cụm hồng. Cảm ơn ông. Cô ưa cảnh mặt trời mọc này không, cô Jane? Cô có ưa bầu trời kia với những làn mây sáng lạn cao ngất, chắc chắn sẽ tan đi trong không khí nóng của ban ngày. Cô có ưa làn không khí bình ngát hương này không? Vâng, tôi thích lắm. Cô vừa qua một đêm kỳ lạ phải không, cô Jane? Vâng, thưa ông. Nó làm cho cô trông xanh đi. Khi tôi để cô ở lại một mình với Ma Sơn, cô có sợ không? Tôi sợ có một người nào từ buồng trong bước ra. Nhưng tôi đã khóa cửa và giữ chìa khóa trong túi. Nếu tôi để một con cừu non yêu quý của tôi ngay cạnh hang chó sói mà không đề phòng gì cả, thì chẳng hóa ra tôi là một chú chăn cừu lơ đãng lắm sao? Cô đã được đề phòng cẩn thận. Chị Grisapun vẫn cứ ở mãi đấy ư, thưa ông? Ồ, đúng thế. Cô đừng bận tâm về chị ta làm gì, chớ nghĩ đến chuyện chị ấy nữa. Nhưng hình như tôi thấy ông khó lòng sống yên ổn nếu chị ấy vẫn còn ở đây. Cô đừng ngại, tôi phải đề phòng cho bản thân tôi chứ. Sự nguy hiểm mà ông lo ngại đêm qua hiện giờ đã hết rồi chứ, thưa ông? Tôi không thể nói chắc được điều này khi Ma Sơn còn chưa rời nước Anh và cả khi ông đã đi rồi nữa. Song cô Jane ạ, đối với tôi là đứng trên miệng một ngọn núi lửa, nó có thể nứt toác ra và phun lửa không biết lúc nào. Nhưng ông Mason có vẻ là một người dễ điều khiển. Rõ ràng là ảnh hưởng của ông tác động mạnh đến ông ta sẽ không bao giờ dám thách thức ông hoặc cố ý làm tổn thương đến ông. Ồ không, Mason sẽ không thách thức tôi và cũng chẳng cố ý làm hại tôi đâu, nhưng vô tình trong một phút nào đó, ông ấy có thể vì một câu nói sơ ý, nếu không làm hại đến đời sống thì ít xa cũng hại tới hạnh phúc suốt đời tôi. Ông hãy dặn ông ta phải thận trọng, bảo cho ông ta biết ông sợ những điều gì và chỉ cho ông ta cách tránh khỏi sự nguy hiểm. Ông cười chua chát, vội vàng nắm lấy tay tôi, rồi lại vội vàng buông ngay ra. Cô bé ngây thơ ơi, nếu tôi có thể làm như thế thì còn nói gì nữa? Cô là cô bạn nhỏ của tôi, có phải thế không? Tôi muốn phục vụ ông, thưa ông, và vâng lời ông trong tất cả những điều gì hợp lẽ phải. Đúng thế, tôi đã thấy điều đó. Tôi đã thấy cô vui vẻ một cách thành thực trong dáng điệu, trong thái độ, trong ánh mắt và vẻ mặt những khi cô giúp đỡ tôi và làm cho tôi vui lòng, những khi cô làm việc vì tôi như cô vừa nói rõ trong tất cả những điều gì hợp lẽ phải. Vì nếu tôi bảo cô làm một việc mà cô cho là sai trái, thì hẳn cô sẽ chẳng có thể cất bước đi nhanh nhẹn, bàn tay cũng sẽ mất cả khéo léo, và cô sẽ chẳng còn ánh mắt sáng ngời và vẻ mặt tươi tỉnh nữa. Cô bạn của tôi sẽ quay lại bảo tôi, vẻ mặt xanh xao, bình thản. Không, thưa ông, không thể được, tôi không thể làm điều đó vì nó sai trái. Và cô sẽ trở nên bất di bất dịch như một định tính. Đấy, cả cô nữa cũng có một mãnh lực đối với tôi và có thể làm cho tôi thương tổn. Tuy nhiên tôi không dám chỉ cho cô thấy nhược điểm của tôi ở chỗ nào, sợ rằng dù cô có lòng trung thành và tình thân ái đối với tôi, cô cũng đâm xuyên qua người tôi ngay lập tức. Nếu ông không phải sợ ông Mason hơn sợ tôi, thì thưa ông rất an toàn rồi. Cầu trời được như thế, cô Jane. Đây có một vòm lá, cô ngồi xuống đây. Vòm lá là một vòng cung ăn và tường, phủ những cành trường xuân, ở dưới một chiếc ghế thô sơ. Ông Rochester ngồi xuống một bên, dành một chỗ cho tôi, nhưng tôi vẫn đứng trước mặt ông. Ngồi xuống, cô. Ghế khá dài, đủ chỗ cho hai người. Cô không ngại ngồi bên tôi chứ? Như thế có gì sai trái không, cô Jane? Để trả lời câu hỏi của ông, tôi ngồi xuống vì cảm thấy từ chối là không đúng. Cô bạn nhỏ của tôi ơi, trong khi mặt trời đang hút sương mai, trong khi ở khu vườn cổ này mọi loài hoa đang tỉnh giấc nở tung cánh và chim chóc đang bay khỏi lâu đài Thornfield tìm bữa ăn sớm cho đàn con và đàn ong siêng năng đang bắt đầu công việc, thì tôi muốn nói với cô một chuyện. Cô hãy cố gắng coi vấn đề này như của chính bản thân cô. Nhưng trước hết, cô hãy nhìn tôi và bảo rằng cô thấy dễ chịu, chứ không lo sợ tôi giữ cô ở đây là một điều sai trái, hoặc cô ngồi lại đây là một điều không chính đáng. Không, thưa ông, tôi rất vui lòng. Được, thế, cô Jane, cô hãy nhờ trí tưởng tượng giúp cô. Hãy giả sử rằng cô không phải là một thiếu nữ có giáo dục và nền nếp, mà là một cậu con trai ngang ngạnh, được nuông chiều từ nhỏ. Cô hãy tưởng tượng ở một xứ lạ xa xôi phạm một lầm lỡ ghê gớm, không cần biết là sự việc và nguyên nhân ra sao, nhưng hậu quả của nó lẳng nhẳng theo đuổi cô suốt đời và đầu độc cả cuộc sống của cô. Nên nhớ là tôi không nói một tội ác đâu. Tôi không nói đến chuyện đổ máu hoặc một hành động tội lỗi nào khác khiến thủ phạm có thể bị đưa ra pháp luật. Tôi chỉ dùng tiếng lầm lỡ. Những hậu quả của việc cô đã làm một ngày kia khiến cô không thể nào chịu đựng nổi. Cô tìm biện pháp làm cho vơi nỗi đau đớn. Những biện pháp khác thường nhưng không phải là bất hợp pháp hoặc sai trái. Tuy nhiên cô vẫn khổ sở vì niềm hy vọng của cô đã tắt ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. Vầng dương của đời cô ngay giữa buổi trưa đã tối vì bị nhật thực. Và cô cảm thấy chỉ đến khi nào mặt trời lặn nhật thực mới hết. Trí nhớ của cô chỉ được nuôi dưỡng toàn bằng những kỷ niệm chua cay, bỉ ổi. Cô lang thang đây đó, mong tìm sự an ủi trong cuộc đời tha phương, tìm hạnh phúc trong thú vui. Tôi muốn nói những thú vui không tình cảm, thú vui xác thịt. Nó làm mụ trí thông minh và làm cho cảm xúc cằn cỗi đi. Trái tim mòn mỏi, tâm hồn khô héo, cô trở về mái nhà xưa sau những năm dài tự đầy ải mình. Rồi cô gặp một người, gặp gỡ thế nào ở đâu điều đó không cần biết. Cô thấy ở con người ấy nhiều đức tính tốt đẹp sáng ngời mà cô đi tìm suốt 20 năm trời và trước đó chưa từng được gặp. Những đức tính ấy tươi mát, lành mạnh, không vết tỉ ố. Một cuộc giao du như thế làm cho cô phấn khởi, như sống hẳn lại. Cô cảm thấy những ngày tươi sáng trở lại với cô, những mơ ước thanh cao hơn, những tình cảm trong sạch hơn. Cô mong muốn làm lại cuộc đời và sống nốt chuỗi ngày còn lại một cách xứng đáng hơn với một con người không bao giờ chết. Để đạt tới mục đích ấy, liệu cô có quyền chính đáng vượt qua một trở lực của tập quán không? Một trở lực thuần túy có tính cách quy ước mà lương tâm cô không chấp thuận và trí phán đoán của cô cũng chẳng tán thành. Nói đến đây ông Rochester ngừng lại, đợi trả lời. Nhưng tôi biết trả lời thế nào đây? Ôi, giá có một vị thần tốt bụng nào hiện tới, gợi cho tôi một câu trả lời chí lý và thỏa đáng nhỉ? Thật là một sự mong ước hão huyền. Gió Tây xào xạc trong bụi trường xuân ở quanh tôi, nhưng không có vị thần Ariel hiền hậu nào xuất hiện, mượn hơi gió để đem lời nói đến tai tôi. Chim hót vang trên những ngọn cây, nhưng tiếng hót mặc dù trong trẻo cũng chẳng nói gì với tôi hết. Ông Rochester lại hỏi nữa. Liệu người đàn ông lang thang tội lỗi, giờ đây hối hận và tìm sự nghỉ ngơi ấy, có quyền bất chấp dư luận người đời mà ràng buộc mình mãi mãi với con người xa lạ, hiền thục, duyên dáng kia không? Và như thế, để đảm bảo cho tâm hồn mình được bình thản, cho cuộc đời mình sống lại. Tôi trả lời, thưa ông, một kẻ lang bạt, tìm sự nghỉ ngơi, hoặc một kẻ tội lỗi, muốn xây dựng lại cuộc đời, theo tôi không bao giờ nên tùy thuộc vào người đồng loại. Người đời ai cũng chết. Nhà triết học có khi thiếu tinh khôn và người có đạo thiếu lòng từ thiện. Nếu người nào ông biết đó đã đau khổ và lỡ lầm, hãy khuyên người ấy nhìn cao hơn những đồng loại để tìm lấy sức mạnh cải tạo và tìm lấy nguồn an ủi để hàn gắn vết thương. Nhưng còn phương tiện, Thượng Đế sáng tạo tất cả, ban cho cô ta phương tiện. Bạn thân tôi, xin nói thẳng với cô không loanh quanh gì nữa. Đã là một kẻ ăn chơi, một lãng tử, một kẻ tâm bất tại, và tôi tin rằng tôi đã tìm được phương tiện tự chữa cho mình ở con người. Ngừng lại, chim chóc vẫn ca ríu rít, lá cây vẫn thì thào nhẹ nhẹ. Tôi hầu như ngạc nhiên, không hiểu sao tiếng chim kêu, tiếng lá lao sao không ngừng lại để nghe lời tâm tình sắp bộc lộ. Nhưng có lẽ chúng còn phải chờ lâu vì sự im lặng cứ kéo dài mãi. Sau cùng tôi ngước nhìn ông Rochester lặng lẽ. Ông đang nhìn tôi đăm đăm. Cô bạn nhỏ của tôi. Giọng ông khác hẳn đi, vẻ mặt ông cũng thay đổi. Tất cả những nét dịu dàng nghiêm trang mất hẳn và trở nên cứng cỏi, mỉa mai. Cô đã biết tôi có tình ý với cô Ingram. Cô có nghĩ rằng nếu tôi kết hôn với cô ta thì cô ta sẽ có thể làm cho cuộc đời tôi sống lại hoàn toàn không? Ông lập tức đứng dậy, đi đến cuối con đường. Lúc quay lại, thấy ông đang hát khe khẽ. Jane, Jane, ông đứng dừng lại trước mặt tôi. Cô xanh đi vì thức đêm. Cô không nguyền rủa tôi vì đã làm cô mất giấc ngủ chứ? Nguyền rủa ông ư? Ồ, không đời nào. Thế hãy bắt tay để xác nhận lời nói đó. Ngón tay cô mới lạnh làm sao. Đêm hôm qua, lúc đứng trước cửa gian buồng bí mật, tôi nắm lấy tay cô thấy ấm áp hơn nhiều. Cô Jane, còn bao giờ cô lại thức đêm với tôi nữa không? Bất cứ khi nào tôi có thể giúp ích cho ông. Thí dụ đêm trước ngày kết hôn, chắc chắn là đêm ấy tôi sẽ thao thức không ngủ được. Cô có hứa là sẽ thức cùng với tôi cho có bầu có bạn không? Với cô, tôi có thể nói về người yêu của tôi được, vì bây giờ cô đã trông thấy và đã biết cô ấy.
Vâng, thưa ông.
Cô ấy là người hiếm có nhất trên đời, phải thế không cô Jane?
Vâng, thưa ông.
Một người sức lực, cô Jane ạ, to lớn, nước da nâu, tươi vui và tóc dài, đúng như tóc phụ nữ, Catherine.
Trời, kìa ông Đen và ông Lin ở trong chuồng ngựa, cô hãy đi vào theo lối cây tùm qua cái cửa nhỏ kia.
Chúng tôi đi mỗi người một ngả, và tôi thấy ông vui vẻ nói to lên trong sân.
Sáng hôm nay ông Mason dậy sớm hơn tất cả các ông và đã đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Tôi phải dậy từ 4 giờ để tiễn ông ta.
Chương 21.
Những linh cảm thật là điều kỳ lạ. Cũng như thần giao cách cảm và những điềm báo, cả ba hợp thành một sự huyền bí mà nhân loại vẫn chưa giải thích nổi. Suốt đời tôi chưa bao giờ cười nhạo linh cảm, vì chính tôi đã từng có những linh cảm lạ kỳ. Tôi tin là thần giao cách cảm có thật. Ví dụ, giữa những người ở rất xa lâu ngày không gặp, họ hàng hoàn toàn chưa biết nhau. Mặc dù đối với nhau xa lạ, nhưng vẫn khẳng định được là cùng một cội nguồn, cùng chung một gốc. Hoạt động của thần giao cách cảm vượt khỏi khả năng hiểu biết của con người. Có những điềm báo, theo như chúng ta biết, có thể chỉ là sự giao cảm tự nhiên với con người. Hồi tôi còn là một đứa con gái lên 6, một đêm tôi nghe thấy chị Bessie Levin bảo chị Martha Abbott rằng chị đã chiêm bao thấy một đứa trẻ nhỏ. Nằm mơ thấy trẻ nhỏ chắc chắn là một điềm gờ, nếu không cho bản thân thì cũng là cho người thân thích. Lời nói ấy hẳn là tôi có thể quên đi nếu tiếp theo không xảy ra ngay một trường hợp làm cho nó in sâu mãi vào trí óc tôi. Ngay ngày hôm sau, chị Bessie được gọi về nhà vì đứa em gái vừa chết. Gần đây, tôi cứ luôn luôn nhớ lại lời nói và sự việc ấy, vì suốt tuần lễ qua, không mấy đêm là tôi không chiêm bao thấy một đứa trẻ. Khi tôi bồng nó trên tay, khi tôi để nó dập dềnh trên đùi, đôi khi lại ngắm nó chơi với hoa cúc trắng trên bãi cỏ, hoặc thấy nó đập đập tay xuống một dòng nước đang chảy. Đêm nay, mơ thấy một đứa trẻ khóc, đêm sau lại mơ thấy một đứa trẻ cười. Có lúc nó nép vào người tôi, có lúc nó lại chạy trốn tôi. Nhưng dù là mơ thấy thế nào đi nữa, thì liên tiếp 7 đêm liền, hễ tôi nhắm mắt, bắt đầu ngủ, là nó lại hiện ra. Một ý nghĩ cứ lặp lại, một hình ảnh cứ tái diễn lạ kỳ như vậy mãi. Tôi thực sự không thích chút nào, và tôi đâm ra lo sợ khi gần đến giờ đi ngủ, giờ mà ảo ảnh kia sắp hiện ra. Chính trong lúc tôi đang mơ thấy con ma trẻ con đó, thì tôi chợt thức dậy. Trong cái đêm trăng sáng vằng vặc mà tôi nghe thấy có tiếng kêu. Và buổi trưa hôm sau, tôi được gọi xuống buồng, bà phe phắc, vì có người muốn gặp tôi ở đấy. Xuống nhà dưới, tôi thấy một người đàn ông đang chờ tôi. Năm bề ngoài có vẻ là gia nhân của một nhà sang trọng. Anh ta mặc tang phục, chiếc mũ cầm ở tay có cuốn băng tang. Thấy tôi bước vào, anh đứng dậy nói.
Chắc là cô không nhận ra tôi. Tôi là Levin đây. Tôi là người đánh xe ngựa cho bà Reed. Hồi đó cô cũng ở Gatterhead. 8-9 năm rồi còn gì. Và hiện giờ tôi vẫn ở đấy với bà.
À, Robert. Anh mạnh giỏi chứ, tôi quên anh thế nào được. Dạo ấy thỉnh thoảng anh vẫn cho tôi cưỡi con ngựa non của Georgiana. Còn chị Bessie ra sao? Anh lấy chị Bessie phải không?
Vâng, cảm ơn cô, nhà tôi vẫn mạnh. 2 tháng trước, nhà tôi sinh thêm một cháu nữa. Bây giờ chúng tôi có 3 cháu cả thảy, và 2 mẹ con nó đều mạnh giỏi cả.
Anh Robert, thế còn gia đình bà chủ?
Tôi rất buồn vì phải báo cho cô những tin không vui về gia đình ấy. Hiện giờ họ đang gặp tai họa lớn.
Tôi liếc nhìn bộ quần áo đen anh mặc, nói. Tôi mong rằng không có ai chết.
Anh ta cũng nhìn xuống chiếc băng tang quấn quanh. Cậu John mất tại nhà cậu ấy ở London. Đến hôm qua là được 1 tuần.
Cậu John?
Vâng.
Thế nghe tin ấy bà Rich ra sao?
Cô biết không, cô Error, Đây không phải là một chuyện bất hạnh thường. Cậu ấy đã sống một cách rất bừa bãi. 3 năm gần đây cậu ấy lao vào đường ăn chơi kỳ lạ lắm, và cái chết của cậu ta cũng thực là bêu xíu.
Tôi nghe thấy chị Bessie nói cậu ta hư hỏng.
Hư hỏng? Cậu ta tồi tệ, đến thế là cùng cực. Cậu ta hủy hoại sức khỏe, phung phí tiền của với những bọn đàn ông đàn bà đồi bại nhất. Nợ đìa ra, bị bỏ tù, mẹ chạy cho 2 lần thoát tù tội. Ý thế mà vừa được tha chứng nào tật ấy lại chơi với bọn bạn cũ.
John dễ bị lôi cuốn lắm, lũ bạn bè ấy lừa phỉnh cậu ta không thể nào tưởng tượng được.
John mò về Gaterhead cách đây độ 3 tuần lễ và đòi mẹ đưa hết của cải cho mình. Bà Reed không nghe. Của cải đã cạn từ lâu vì sự hủy hoại của cậu con trai. Thế là John lại bỏ đi và sau đó có tin cậu ta chết. Còn chết ra sao thì có trời biết. Người ta đồn là cậu tự tử.
Tôi im lặng. Nghe những tin đó thực là khủng khiếp. Robert Levin lại nói tiếp.
Có một dạo bà Reed không được khỏe, người bà phệ ra nhưng lại rất yếu. Buồn vì mất của, lại lo nghèo túng nên bà đã quỵ hẳn. Tin John chết và chết ra sao cũng đến bất ngờ quá. Thật là một tiếng sét đánh. 3 ngày liền bà không nói được câu nào. Hôm thứ 3 vừa rồi, hình như bà khá hơn, bà có vẻ muốn nói điều gì và cứ ra hiệu cho nhà tôi, miệng lắp bắp. Nhưng mãi đến sáng qua nhà tôi mới hiểu bà nhắc đến tên cô. Cuối cùng bà thốt được ra câu, đưa Jane về đây, đi tìm Jane Eyre, tôi muốn nói với nó.
Bessie cứ nghĩ là đầu óc bà không tỉnh táo chăng và cũng không hiểu rõ bà nói thế là có ý gì. Nhưng Bessie nói chuyện với cô Reed và cô Georgiana, khuyên các cô ấy đi tìm cô.
Lúc đầu các cô ấy gạt đi nhưng thấy bà mẹ cứ vật vã và luôn mồm gọi, Jane! Jane, nên cuối cùng phải đồng ý.
Tôi ở Gaterhead ra đi hôm qua, và có thể sẵn sàng thì tôi muốn sáng sớm mai tôi đưa cô về một thể.
Được, anh Robert ạ, tôi sẵn sàng, tôi thấy có bổn phận phải đi.
Tôi cũng nghĩ thế, cô ạ.
Bessie quả quyết rằng cô sẽ không từ chối, nhưng tôi nghĩ cô còn phải xin phép ở đây đã chứ.
Vâng, tôi xin phép bây giờ.
Sau khi dẫn anh vào phòng gia nhân và nhờ vợ chồng bác John tiếp đãi hộ, tôi đi tìm ông Rochester. Tìm khắp các buồng nhà dưới không thấy ông, cả ở ngoài sân, chuồng ngựa và ngoài vườn nữa cũng không thấy. Tôi hỏi bà Fairfax xem có thấy ông đâu không, bà cho biết là ông đang chơi bia với cô Ingram. Tôi vội đến phòng bia. Tiếng người rì rầm và tiếng bi va vào nhau vang lên trong buồng. Ông Rochester, cô Ingram, 2 chị em Eston và những người ngưỡng mộ cô đều đang chăm chú chơi. Tôi phải lấy can đảm mới dám làm gián đoạn cuộc chơi thú vị như vậy. Nhưng việc của tôi không thể trì hoãn được, nên tôi tiến lại phía ông chủ lúc này đang đứng cạnh cô Ingram. Tôi tới gần thì cô quay lại và nhìn tôi với một vẻ kinh kiệu, đôi mắt như muốn hỏi, cái con sâu bọ này muốn cái gì thế? Và khi tôi khẽ nói, ông Rochester... Cô ta có một cử động như muốn đuổi tôi đi. Tôi nhớ hình dáng cô lúc ấy, trông thật duyên dáng và lộng lẫy. Cô vận một chiếc áo dài buổi sáng bằng crepe màu thiên thanh, một dải băng da trời tết vào tóc. Cô đang chơi rất hào hứng và vẻ kiêu ngạo bực bội không làm giảm bớt những nét kinh kiệu trên mặt cô. Cô hỏi ông Rochester. Có phải người này muốn hỏi ông không?
Ông Rochester quay lại xem, người này là ai? Ông nhăn mặt lại một cách kỳ lạ. Một trong những vẻ lạ lùng khó hiểu của ông ném cái gậy chơi bia xuống và bước theo tôi ra khỏi phòng. Tựa lưng vào cửa buồng học mà ông vừa đóng xong, ông hỏi.
Gì đây, cô Jane?
Nếu ông vui lòng, thưa ông, tôi xin phép được đi vắng độ 1 hoặc 2 tuần.
Đi làm gì? Đi đâu?
Đi thăm một bà đang ốm, bà ấy cho người đến gọi tôi.
Bà nào đang ốm? Bà ấy ở đâu?
Ở Gaterhead. Thuộc quận, cách đây những 100 dặm, bà ấy là ai mà lại cho đi tìm người ở xa đến thế gặp mình vậy?
Thưa ông, tên bà ấy là Reed,
bà Reed.
Reed ở Gaterhead. Có một người ở Gaterhead tên là Reed làm thẩm phán.
Thưa ông, chính là bà vợ quá của ông ta.
Thế cô có dính dáng gì với bà ta? Làm sao cô biết bà ta?
Ông Reed là cậu tôi, em mẹ tôi.
Quái thật. Chứ không thấy cô đả động gì đến chuyện này, cô vẫn bảo chẳng còn ai là họ hàng thân thích cơ mà.
Thưa ông, chẳng còn người thân thích nào thiết nhìn nhận tôi nữa. Ông Reed đã mất và vợ ông ấy đuổi tôi đi.
Sao vậy?
Vì tôi nghèo và là một gánh nặng cho bà ấy, và lại bà ấy không ưa tôi.
Nhưng ông Reed có con kia mà, cô phải có anh chị em họ nữa chứ.
Hôm qua, ông Jocelyn vừa nói chuyện với một người tên Reed ở Gatherhead. Ông ta bảo khắp tỉnh không có ai xa đọa đều cáng như hắn.
Cô Ingram cũng có nhắc đến tên một cô là Georgiana Reed, cũng ở đấy, và bảo ở London 1-2 năm trước đây sắc đẹp của cô này được rất nhiều người ca tụng.
John Reed cũng chết rồi, thưa ông. Nó đã tự phung phá hết và làm cho gia đình cũng gần khánh kiệt. Người ta còn cho rằng nó đã tự tử. Tin ấy khiến bà mẹ xúc động đến nỗi bị trúng phong.
Thế cô thì làm được cái gì cho bà ta chứ?
Thật vô lý, cô Jane ạ. Tôi không bao giờ nghĩ việc đi hàng trăm dặm đường để đến thăm một bà già ốm. Và rất có thể là đến nơi thì bà ta đã chết rồi. Hơn nữa, cô lại bảo bà ta đã đuổi cô đi cơ mà.
Vâng, thưa ông, nhưng chuyện ấy đã lâu rồi. Hồi ấy hoàn cảnh bà khác hẳn. Bây giờ tôi không thể dễ dàng bỏ qua lời yêu cầu của bà ấy.
Cô định ở đấy bao lâu?
Thưa ông, ở ít chừng nào hay chừng ấy.
Cô hứa với tôi là chỉ ở lại 1 tuần thôi nhé.
Tốt hơn là tôi không nên hứa, vì rất có thể tôi bắt buộc phải sai lời.
Dù thế nào chăng nữa cô cũng phải trở về, cô sẽ không để cho bất cứ lý do gì lôi cuốn khiến cô ở lại mãi mãi với bà ta chứ.
Ồ không, chắc chắn thế nào tôi cũng trở về nếu mọi chuyện đều ổn cả.
Thế ai cùng đi với cô? Cô không thể nào một thân một mình đi hàng trăm dặm đường được.
Không, thưa ông, bà ta đã cho một bác đánh xe ngựa đến tìm tôi.
Một người đáng tin cậy chứ?
Vâng, thưa ông, bác ta ở gia đình ấy đã 10 năm trời.
Ông Rochester trầm ngâm.
Thế cô muốn đi vào lúc nào?
Sáng sớm mai, thưa ông.
Thôi được, nhưng cô phải có tiền tiêu chứ. Cô không thể đi xa mà không có xu nào. Và tôi dám nói là cô chẳng có bao nhiêu. Tôi đã trả lương cô đâu. Tất cả tài sản của cô có được bao nhiêu, cô Jane?
Ông mỉm cười hỏi tôi.
Tôi rút tiền túi ra, nó nhẹ bỗng.
5 xi linh, thưa ông.
Ông cầm lấy túi tiền, dốc cả vào lòng bàn tay và bật cười, hình như thích thú vì số tiền chẳng có là bao. Ông rút ví ra nói, đây, và đưa cho tôi 1 tờ giấy bạc, đó là 1 tờ 50 bảng, nhưng ông chỉ phải trả tôi có 15 bảng thôi. Tôi nói với ông rằng tôi không có tiền trả lại.
Tôi không cần tiền trả lại.
Cô biết đấy, cô cầm lấy tiền lương của cô đó.
Tôi không chịu lấy quá số lương của mình. Mới đầu ông cau mặt lại, rồi như nhớ ra điều gì ông nói.
Phải, phải, tốt hơn là bây giờ không nên đưa cả cho cô. Nếu sẵn có 50 bảng, có thể cô sẽ ở lì đấy 3 tháng cũng nên.
Đây có 10 bảng, như thế đủ không?
Thưa ông, đủ, nhưng bây giờ ông lại thiếu tôi 5 bảng.
Vâng, thì cô quay về mà lấy nốt. Tôi là người giữ quỹ cho cô 40 bảng.
Ông Rochester, tôi muốn được nhân dịp nói với ông về một công việc khác nữa.
Công việc à? Tôi tò mò muốn biết đấy.
Ông đã nói rõ cho tôi biết là ông sắp cưới vợ, có phải không ạ?
Phải, thế sao?
Như vậy thì, thưa ông, Aden phải được gửi đến trường lưu trú. Tôi chắc ông cũng nhận thấy cần phải thế.
Để tránh cho Aden khỏi vướng chân vợ tôi, nếu không vợ tôi sẽ có thể chà đạp lên nó.
Ý kiến của cô có lý đấy.
Đúng thế, Aden phải đến trường, như cô nói. Còn cô, dĩ nhiên cô sẽ tách thẳng đến nơi quái quỷ nào chứ gì.
Tôi mong không phải thế, thưa ông, nhưng tôi phải tìm một việc làm khác ở một nơi nào đó.
Hẳn thế, ông kêu lên, dằn giọng. Mặt cau lại một cách vừa lạ lùng vừa khôi hài. Ông nhìn tôi một lát rồi nói.
Tôi đoán rằng cô sẽ cầu khẩn bà Reed hoặc mấy cô con gái bà kiếm việc cho cô chứ gì.
Không, thưa ông, quan hệ giữa tôi và những người họ hàng ấy không tốt đến mức cho tôi nhờ vào họ như vậy được, nhưng tôi sẽ đăng báo.
Ông cầu nhào.
Cô sẽ leo lên đỉnh kim tự tháp Ai Cập, đăng báo để đưa cô đến chỗ thảm hại. Giá lúc nãy tôi chỉ đưa cho cô 1 đồng Anh kim thôi, chứ không phải là 10 bảng thì hay.
Cô trả lại tôi 9 bảng đây, cô Jane. Tôi cần đến chỗ tiền ấy.
Thưa ông, tôi cũng cần.
Tôi trả lời, hai tay cầm lấy túi tiền giấu ra sau lưng. Tôi không thể rời chỗ tiền này bất cứ vì lý do gì. Cô bé biển lặn. Mình hỏi mượn tiền mà cô ấy từ chối. Đưa cho tôi 5 bảng, cô Jane. Thưa ông, 5 shilling cũng không, mà 5 pence cũng chẳng có đâu. Thế cô cho tôi nhìn chỗ tiền thôi vậy. Không, thưa ông không đáng tin. Jane, thưa ông, hãy hứa với tôi một điều. Tôi sẽ hứa với ông điều gì mà tôi có thể làm được. Cô đừng đăng báo và hãy để tôi đảm nhiệm việc tìm việc làm cho cô. Tôi sẽ tìm được việc cho cô khi cần thiết. Vâng, tôi xin vui lòng hứa như vậy. Nếu ngược lại, ông cũng hứa với tôi rằng trước khi cô dâu về đây, tôi và Aden sẽ chắc chắn đi khỏi nhà này rồi. Được lắm, được lắm. Tôi xin hứa điều đó. Thế ngày mai cô đi chứ? Vâng, thưa ông, đi sớm. Sau bữa chiều, cô có xuống phòng khách nữa không? Không, tôi phải sửa soạn cho cuộc hành trình. Vậy là cô và tôi phải từ biệt nhau trong một thời gian ngắn à? Thưa ông, tôi nghĩ thế. Vậy người ta làm lễ tiễn biệt như thế nào nhỉ, cô Jane? Cô bảo cho tôi biết với, tôi không hiểu rõ lắm về việc ấy. Người ta nói tạm biệt hoặc bất cứ câu nào khác tùy ý thích. Vậy cô nói đi. Tạm biệt ông Rochester. Giờ hãy tạm biệt. Còn tôi phải nói thế nào? Cũng nói thế nếu ông muốn. Tạm biệt cô Error. Giờ hãy tạm biệt. Chỉ có thế thôi à? Vâng. Theo ý tôi như vậy còn rẻ sẻn, khô khan và thiếu thân mật. Tôi muốn có một cái gì khác nữa, một chút gì thêm vào nghi thức ấy, như bắt tay nhau chẳng hạn. Nhưng không, thế tôi cũng chưa bằng lòng. Thế cô chỉ nói được mỗi câu tạm biệt thôi à, cô Jane? Thế cũng đủ rồi, thưa ông. Chỉ một lời nói chân tình cũng bao hàm đủ nghĩa. Nói nhiều cũng thế thôi. Có thể như thế lắm, nhưng câu nói trống rỗng lạnh lùng làm sao? Tạm biệt. Tôi tự nhủ, không biết ông ấy định đứng dựa cửa như vậy đến bao giờ. Tôi còn phải bắt đầu sửa soạn hành lý chứ. Tiếng chuông báo giờ ăn chiều vang lên và đột nhiên ông bỏ đi, không nói thêm một lời nào. Suốt ngày hôm ấy tôi không gặp ông nữa. Sáng hôm sau, ông chưa ngủ dậy, tôi đã ra đi. Tôi đến Gaterhead vào quãng 5 giờ chiều, ngày 1 tháng 5. Trước khi lên phòng lớn, tôi vào căn nhà xếp của gia nhân. Gian nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp. Mấy cửa sổ trang trí đều buông những tấm màn nhỏ trắng toát. Sàn nhà sạch như lau như ly, lò sưởi và những que cời lửa sáng bóng. Trong lò, lửa cháy sáng rực. Bessie ngồi bên lò, đang xu đứa con út, còn Robert và em gái nhỏ lặng lẽ chơi ở góc phòng. Thấy tôi bước vào, chị Bessie reo lên. Chúa phù hộ cho cô, tôi biết thế nào cô cũng đến mà. Sau khi ôm hôn chị, tôi nói, vâng, Bessie ạ, và tôi tin là tôi không về quá muộn. Bà Rhys ra sao? Tôi mong bà chưa mệnh hệ nào. Vâng, bà hãy còn sống. Hồi này đã đỡ và tỉnh táo hơn. Thầy thuốc bảo bà còn có thể sống được thêm 1 hoặc 2 tuần nữa, nhưng ông ta không tin là bà qua khỏi được. Gần đây bà ấy có nhắc đến tôi không? Bà vừa nhắc đến cô sáng nay xong và vẫn đợi cô đến. Nhưng hiện giờ thì bà đang ngủ hoặc mới ngủ được độ 15 phút, lúc tôi ở nhà trên. Thường thường bà nằm lịm đi mê man suốt buổi chiều và cứ khoảng 6 giờ thì tỉnh dậy. Cô hãy nghỉ tạm ở đây độ 1 giờ, rồi tôi sẽ lên nhà cùng với cô nhé. Robert bước vào. Bessie đặt đứa con đang ngủ vào nôi, rồi ra đón chồng. Sau đó chị cứ nài tôi bỏ mũ ra và uống trà vì chị bảo trông tôi mệt mỏi, mặt tái đi. Tôi vui vẻ nhận sự tiếp đón của chị và cứ để yên cho chị cởi áo đi đường cho tôi, cũng như vẫn quen cho chị thay áo cho tôi hồi còn nhỏ. Nhìn chị loay hoay, bận rộn, tôi hồi tưởng lại thời dĩ vãng, chị bày những chén sứ đẹp nhất của chị vào khay, cắt bánh, phết bơ, đồng thời thỉnh thoảng lại phát nhẹ hoặc đẩy chú Robert và con bé Jane một cái, như hồi xưa chị vẫn thường phát và đẩy tôi. Chị Bessie vẫn giữ tính sôi nổi, dáng đi nhẹ nhàng và cái nhìn dễ ưa ngày trước. Pha trà xong, tôi định bước lại chỗ bàn nhưng chị ra lệnh cho tôi cứ ngồi yên tại chỗ vẫn bằng cái giọng nghiêm nghị như hồi nào. Chị bảo tôi phải uống trà ngay bên cạnh lò sưởi, rồi chị đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt tôi, trên để một chén trà và một cái đĩa bánh sán, y như trước kia chị vẫn đặt tôi ngồi ghế trong buồng trẻ. Và giấu giếm cho tôi kẹo bánh. Tôi mỉm cười
vâng theo chị như ngày xưa. Chị muốn biết tôi ở lâu đài Tocnefin có được sung sướng không? Bà chủ ở đấy là người thế nào? Khi tôi nói với chị rằng ở đấy chỉ có một mình ông chủ thôi, thì chị hỏi tôi ông có tốt không và tôi có ưa ông ấy không? Tôi bảo ông chủ có phần xấu trai nhưng là một người lịch sự. Ông đối xử với tôi rất tốt, tôi rất hài lòng. Rồi tôi kể cho chị nghe chuyện bạn bè vui nhộn của ông chủ đến lâu đài. Chị lắng nghe những chi tiết ấy rất chăm chú, rõ ràng là chị ưa nghe mọi loại chuyện này. Trò chuyện như vậy, một giờ đi qua rất mau, chị Betsy đưa mũ và các thứ cho tôi, rồi tôi theo chị rời nhà xếp lên phòng lớn. Gần 9 năm trước, tôi cùng chị theo con đường này đi xuống, và bây giờ chúng tôi lại cùng nhau đi lên. Dạo ấy, vào một buổi sáng tháng giêng mờ hơi sương trời âm u lạnh giá, tôi đã từ giã cái mái nhà đáng thù ghét này với một tâm trạng chán chường, xót xa, với cảm tưởng như một kẻ bị đọa đầy ruồng bò để tìm đến lỗ út, nơi ẩn náu lạnh lẽo quá xa xăm hẻo lánh kia. Cũng cái mái nhà đáng thù ghét ấy bây giờ lại hiện ra sừng sững trước mặt tôi, tương lai của tôi vẫn còn mù mịt và lòng tôi vẫn đau đớn. Tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ lang thang trên trái đất này, nhưng tôi có một niềm tin vững vàng hơn ở bản thân, ở sức mình và không lo sợ đến héo hon đi trước sự áp lực. Vết thương do những sai lầm cũ của tôi gây nên đã hoàn toàn kín miệng và ngọn lửa hận thù của tôi cũng đã tắt rồi. Chị Betsy trong lúc đi trước dẫn tôi đi qua phòng lớn bảo tôi. Cô hãy vào buồng ăn trước đã, các cô ấy sẽ đến đấy cả. Lát sau, tôi đã đứng trong buồng. Mọi đồ đạc vẫn y nguyên như buổi sáng tôi được giới thiệu lần đầu tiên với ông Brokenhurst. Trước lò sưởi vẫn trải chính cái thảm trước kia ông ta đã đứng ở trên, đưa mắt nhìn các ngăn sách. Tôi thấy có thể nhận rõ hai cuốn Lịch sử các loài chim nước Anh của Borwick vẫn đặt nguyên chỗ cũ ở ngăn thứ ba cùng hai bộ truyện Những cuộc phiêu lưu của Gulliver và Ngàn lẻ một đêm. Vẫn xếp ở ngay bên trên. Các vật vô tri ấy không có gì thay đổi, song những con người thì đã biến chuyển quá nhiều, khó mà nhận được. Hai cô thiếu nữ hiện ra trước mặt tôi, một cô cao lớn, cũng cao lớn, gần bằng cô Ingram, nhưng cũng rất gầy, da mặt vàng nhợt, vẻ người khắc khổ. Trong dáng vẻ có một cái gì khổ hạnh, lại thêm sự giản dị quá đỗi của cái áo dài đen gấu thẳng với chiếc cổ áo hồ cứng nhắc, tóc chải vén lên để lộ hai thái dương. Cô lại đeo chuỗi hạt huyền của nữ tu sĩ có đính một cây thánh giá nhỏ. Tôi chắc đó là Elisa, mặc dù bây giờ khuôn mặt cô dài thuẫn và da nhợt nhạt không giống trước kia chút nào. Còn cô kia chắc là Georgiana, nhưng không phải Georgiana xưa kia, một cô tiên 10 tuổi mảnh khảnh. Đây là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, người đầy đặn như pho tượng bằng sáp nặn, với những nét thanh tú đều đặn, mắt xanh mơ màng, tóc vàng cuốn thành búp. Áo cô mặc cũng màu đen, nhưng kiểu may khác hẳn áo cô chị, rộng hơn và duyên dáng hơn nhiều. Áo cô chị giản dị bao nhiêu, áo cô em kiểu cách bấy nhiêu. Mỗi cô đều có một nét giống mẹ, và chỉ có một nét thôi. Cô chị mảnh rẻ, da tay tái, giống mẹ ở đôi mắt vàng vàng. Còn cô em đang tuổi dậy thì sức sống, thì giống mẹ ở đường quay hàm và cách cằm, có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn khiến cô có một vẻ khắc nghiệt, khó tả. Ngoài ra trông cô thật mơn mờn và mũm mĩm. Cả hai người thấy tôi bước vào đều đứng dậy đón, và cả hai cùng gọi tôi bằng cái tên cô Er. Elisa không cười, chào tôi bằng giọng khô khan, cụt lùn, rồi lại ngồi xuống, đăm đăm nhìn ngọn lửa và hình như đã quên ngay tôi rồi. Sau câu thăm hỏi, cô vẫn mạnh chứ? Georgiana hỏi thăm tôi vài câu xã giao về cuộc hành trình, về thời tiết. Cô nói giọng hơi ẻ à, kéo dài và mắt luôn luôn liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, khi thì như xuyên qua những nếp xếp của cái áo choàng ngoài bằng vài sợi pha len, khi thì triền miên trên chiếc mũ giản dị của tôi. Hai cô có cái tài đặc biệt không nói ra lời, mà khiến ta biết được rằng các cô cho ta là một đứa quỳnh. Cái nhìn khinh khỉnh, thái độ lạnh nhạt, giọng nói hờ hững cũng bộc lộ được đầy đủ tình cảm của họ mà chẳng cần thể hiện ra một cách thô bạo rõ rệt bằng lời nói hoặc hành động. Tuy nhiên, cái mỉm cười nhạo báng dù kín đáo hay bộc lộ lúc này chẳng còn tác dụng đối với tôi như xưa nữa.
Tôi ngạc nhiên thấy mình thoải mái chừng nào trước mặt hai cô em họ, một cô hoàn toàn thờ ơ, còn một cô tỏ thái độ săn sóc gần như mỉa mai. Elisa chẳng làm phật lòng tôi, mà Georgiana cũng chẳng khiến tôi bực sọc. Sự thực là tôi có nhiều chuyện khác phải suy nghĩ. Mấy tháng gần đây tình cảm tôi đã được kích thích mạnh, những nỗi đau đớn và vui sướng của tôi còn mãnh liệt hơn những cảm xúc mà các cô có thể gây cho tôi. Nên tôi dừng dưng với điệu bộ của các cô, dù là hay hoặc dở. Tôi thản nhiên nhìn Georgiana và hỏi ngay, bà Reed hiện giờ ra sao? Cô ta cho rằng cần chặn ngay cách tôi hỏi thẳng như vậy và coi thế là hỗn xược. Bà Reed? À, cô muốn nói đến má tôi. Má tôi hiện yếu lắm, không chắc cô có gặp má tôi tối nay được đâu. Tôi nói, nếu các cô vui lòng lên gác nói giúp với bà là tôi đã đến thì tôi cảm ơn lắm lắm. Georgiana gần như giật mình, trợn tròn mi mắt xanh dữ tợn lên. Tôi nói thêm, tôi biết bà đặc biệt có ý muốn gặp tôi, nên tôi không muốn trì hoãn, làm vui lòng bà lâu quá mức cần thiết. Elisa nói, buổi tối má không muốn bị quấy rầy. Tôi đứng ngay dậy, không đợi ai mời, lặng lẽ bỏ mũ, tháo bao tay và nói rằng chắc chị Bessie ở dưới bếp. Tôi muốn xuống gặp chị nhờ hỏi cho rõ, xem tối nay bà Reed có sẵn lòng cho tôi gặp hay không. Tôi bước ra và sau khi đã gặp chị Bessie nhờ chị lên hỏi hộ, tôi lại suy nghĩ đắn đo xem mình nên làm gì. Từ trước tới nay tôi vẫn có thói quen hay chùn bước trước sự thô bạo của người khác. Ví thử một năm trước đây mà bị tiếp đãi như hôm nay thì hẳn tôi đã quyết định ra khỏi Gaterhead ngay sáng hôm sau rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ ngay như vậy là ngốc. Tôi đã đi hàng trăm dặm đường để đến thăm một bà mợ, thì phải ở lại cho đến khi bà ta đỡ hẳn hoặc chết. Còn cái thói kiêu ngạo điên rồ của các cô con gái bà, tôi phải gạt nó sang một bên, không nên quan tâm đến làm gì. Thế là tôi gọi người quản gia lên, bảo chị dọn cho tôi một căn buồng và nói cho biết là có thể tôi sẽ ở lại một hay hai tuần, nhờ mang hành lý của tôi về buồng và tự tôi đi theo vào. Tôi gặp chị Bessie ở cầu thang, chị bảo. Bà đang thức, tôi đã thưa với bà là cô đến rồi. Thôi chúng ta vào gặp bà đi, xem bà có nhận ra cô không. Vẫn cái bàn trang điểm, chiếc ghế bành và chiếc ghế đầu, trước kia tôi đã phải quỳ trên chiếc ghế này hàng trăm lần để xin tha cho những tội mà tôi không hề phạm. Tôi nhìn vào một góc nhà như muốn tìm bóng dáng cây roi mà trước kia tôi vừa rất sợ. Nó thường ẩn ở đó chỉ chờ dịp nhảy sổ ra như một con quỷ để quật tới tấp vào bàn tay run rẩy vào cái cổ co rụt lại của tôi. Tôi tiến đến bên giường, vén màn lên và cúi xuống, chồng gối xếp cao. Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt bà Reed, và tôi muốn tìm lại hình ảnh quen thuộc ấy. Cũng may mà thời gian đã làm dịu lòng mong muốn trả thù và giảm bớt sự căm ghét. Trước đây tôi đã từ giã bà với tâm trạng chua xót, hằn thù. Giờ đây tôi lại quay về gặp bà, nhưng thấy bà đau đớn, tôi chỉ thấy xót thương và lòng tôi rất muốn quên đi, gạt bỏ mọi thù hằn, nối lại tình xưa và nắm lấy tay nhau trong tình thân ái. Kia là bộ mặt quen thuộc, vẫn khắc nghiệt tàn nhẫn như bao giờ, vẫn con mắt đặc biệt không gì có thể làm cho nó trở thành dịu hiền, vẫn đôi mày hơi xếch và có thể hách dịch, độc đoán. Đã bao lần bộ mặt ấy gieo sự nạt nộ và thù ghét với tôi, trong khi tôi nhìn lại những nét khắc khổ kia, thì những nỗi hãi hùng và sầu khổ thời thơ ấu lại hiện lên rõ ràng trong ký ức. Tuy nhiên, tôi vẫn cúi xuống hôn bà. Bà ngước nhìn tôi, hỏi. Có phải Jane Eyre đấy không? Vâng, mợ Reed ạ. Mợ thân mến, mợ thấy người thế nào? Trước đây tôi đã thề không bao giờ còn gọi bà Reed là mợ nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ quên lời thầy cũ cũng không phải là một tội lỗi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay thò ra ngoài chăn. Giá bà thân ái siết tay tôi, thì có lẽ trong giờ phút đó tôi cảm thấy lòng thật tình sung sướng. Song những con người bản chất lạnh lùng không phải phút chốc dịu hiền đi được, và những mối ác cảm tự nhiên cũng không thể nào tuyệt gốc rễ nhanh đến thế. Bà Reed giật tay ra, hơi quay mặt đi, bảo rằng tối nay trời ấm áp. Rồi bà lại nhìn tôi một cách lạnh nhạt đến nỗi tôi cảm thấy ngay rằng ý nghĩ của bà về tôi, tình cảm bà đối với tôi vẫn chẳng có gì thay đổi và chẳng thể nào thay đổi được. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo như đá, mù tịt đối với tình thương vắt không ra nước mắt, tôi hiểu rằng bà vẫn coi tôi là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Vì bà không thể nào có cái niềm vui rộng lượng để cho rằng là một người tốt được, như vậy chỉ gây cho bà một nỗi bực dọc thôi. Tôi cảm thấy buồn rồi đâm ra giận, nhưng rồi tôi quyết định phải thắng bà, dù cho bản chất và ý muốn của bà là như thế. Y như hồi còn bé, tôi rưng rưng nước mắt nhưng cương quyết không cho nó trào ra. Tôi bưng một chiếc ghế lại đầu giường, ngồi xuống và cúi xuống mặt gối. Mợ cho gọi cháu, cháu đã đến đây, cháu định sẽ ở lại cho đến khi mợ đỡ hẳn. Ồ, đúng vậy, thế cô đã gặp các con gái tôi chưa? Dạ, đã. Được, cô có thể bảo cho các con tôi biết rằng tôi muốn cô ở lại cho đến khi nói chuyện được với cô về vài điều tôi vẫn giữ trong lòng. Tối nay thì muộn quá rồi, mà tôi cũng khó nhớ lại những điều đó, nhưng có vài điều tôi muốn nói, để tôi xem. Mắt bà lơ láo, giọng nói lạc hẳn đi, chứng tỏ cái cơ thể tráng kiện xưa kia nay đã tàn tạ lắm rồi. Bà run rẩy trở mình, kéo chăn quấn lấy người, nhưng khuỷu tay tôi chống xuống đệm giữ mất một góc chăn, thế là bà phát cáu ngay. Đứng dậy, đừng có tì lên chăn, làm người ta bực mình nữa. Có phải cô là Jane Eyre? Vâng, cháu là Jane Eyre. Cái con bé này đã gây cho tôi bao nhiêu điều phiền muộn. Không ai có thể ngờ được, nó là một gánh nặng cho tôi. Hằng ngày, hằng giờ, tôi rất bực mình với nó, vì tính nết nó khó hiểu, bất thường, lại có cái thói kỳ lạ, cứ rình mò từng cử động của người ta. Tôi nói có một lần, nó đối đáp với tôi như một con điên, một con quỷ, chưa từng thấy có đứa trẻ nào nói năng và nhìn người ta như nó bao giờ. Tống khứ được nó đi là tôi nhẹ cả người, không hiểu ở Lô Út người ta đối xử với nó ra sao. Ở đấy đã phát sinh bệnh, thì khiến học trò chết vô số. Thế mà nó không chết đấy, nhưng tôi cứ bảo là nó chết, tôi ước gì nó chết quách đi rồi. Bà Rít, điều mong ước của bà thực lạ lùng, sao bà lại ghét cô ta đến thế? Xưa nay tôi vẫn ghét cái con mẹ nó, vì mụ ta là người chị ruột độc nhất của chồng tôi, và chồng tôi quý mụ lắm. Khi mụ ta lấy một người chồng không đăng đối, bị gia đình ruồng bỏ, thì chồng tôi đã bênh vực mụ, phản đối cả gia đình. Lúc được tin mụ chết, chồng tôi khóc sướt mướt như một anh ngốc. Chồng tôi đã nhất định cho đi tìm đứa con nhỏ của mụ về nuôi, mặc dầu tôi đã cố nài là nên để người khác nuôi nó và trả tiền công cho họ. Ngay từ phút đầu nhìn thấy con xanh con ấy quặt, ngoẹo, ốm o, khóc luôn mồm tôi đã thấy ghét rồi. Suốt đêm nó ti tỉ trong nôi, nó không khóc váng lên như những đứa trẻ khác, mà chỉ ấm ức rên rỉ. Ông Rít lại thương nó, ông thường ru nó, chăm nó như thể con đẻ. Thật ra ông còn săn sóc nó hơn chính cả con đẻ của ông, cùng tuổi với nó nữa. Ông thường tìm cách làm cho các con ông thân mật với cái con bé ăn mày ấy. Bọn trẻ đáng yêu chịu không nổi, hễ chúng tỏ ra không ưa con bé là ông lại nổi nóng ngay. Trong trận ốm cuối cùng, ông cứ đòi phải bế nó đến cạnh giường luôn. Và một giờ trước khi chết, ông lại bắt tôi thề phải trông nom con bé. Thả gánh lấy một đứa xanh con ở nhà tế bần còn hơn, nhưng ông ấy yếu đuối lắm, bản chất vốn yếu đuối. Tôi rất mừng là thằng John không giống bố chút nào, nó giống tôi và các anh tôi. Nó thực là con cháu dòng họ Gibson. Ôi, ước gì nó đừng dày vò tôi với những lá thư xin tiền nữa. Tôi còn lấy đâu ra tiền mà cho nó? Gia đình túng quẫn. Tôi đến phải thải bớt một nửa gia nhân, phải đóng cửa một phần nhà hoặc bỏ nhà đi thôi. Xưa này có đời nào tôi chịu như thế, nhưng biết làm thế nào được. 2/3 số lợi tức của tôi phải đổ vào tiền lãi cầm nhà đất. John đam mê cờ bạc quá lắm, mà bao giờ cũng thua. Tội nghiệp thằng bé, nó giao du toàn với những quân lừa đảo, nó sa đọa rồi, trông nó mà phát sợ. Mỗi khi trông thấy John, tôi xấu hổ vì nó. Bà Rít mỗi lúc một thêm bị kích thích, tôi bảo chị Betsy lúc ấy vẫn đứng cạnh giường phía bên kia. Tôi nghĩ lúc này tôi nên tránh mặt bà thì tốt hơn. Có lẽ nên thế cô ạ, nhưng cứ đến tối thường bà vẫn nói sảng như vậy. Về sáng bà tỉnh táo hơn. Tôi đứng dậy, bà Rít kêu lên. Khoan đã, tôi còn điều này muốn nói. John cứ dọa tôi, lúc nào cũng mang chuyện nó chết hoặc tôi chết ra để dọa tôi. Đôi khi tôi chiêm bao thấy nó nằm thẳng cẳng, một vết thương rộng toác ra ở cổ, hoặc mặt trương phình và đen sạm.
Tôi đang ở trong một tình trạng bế tắc lạ lùng. Tôi lo lắng vô cùng. Biết làm gì đây? Làm thế nào có tiền bây giờ?
Bessie phải cố gắng khuyên bà ta uống một liều thuốc giảm đau. Khó khăn bà mới nghe lời. Lát sau, bà Reed đã đỡ và bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Tôi bèn bước ra. Hơn 10 ngày trời qua, tôi không có dịp nào nói chuyện với bà. Bà vẫn luôn luôn mê sảng. Nếu không thì lại mệt ly bì, nên thầy thuốc bảo cấm không được để xảy ra việc gì có thể kích thích làm cho bà đau đớn. Trong thời gian đó, tôi cố hết sức sống hòa thuận với Georgiana và Elisa. Thoạt tiên cả hai đều có thái độ lạnh nhạt đối với tôi. Elisa thường ngồi hàng nửa ngày khâu vá, đọc sách hoặc viết lách, rất ít khi nói gì với tôi hoặc Georgiana. Còn cô em thì luôn miệng nói chuyện vẩn vơ với con chim bạch yến hàng giờ đồng hồ, cũng chẳng để ý gì đến tôi. Nhưng tôi quyết tỏ ra mình cũng không thiếu việc làm hoặc giải trí. Tôi đã mang theo các đồ dùng để vẽ, nhờ vậy tôi cũng có việc làm và thấy thích thú. Thường thường tôi mang theo hộp bút chì và mấy tờ giấy ra ngồi gần cửa sổ, cách xa hai chị em Elisa và hí hoáy vẽ. Những cảnh biển khơi giữa hai hòn núi đá, một vầng trăng đang nhô lên và một con tàu cắt ngang vầng trăng tròn vành vạnh đó. Một nữ thủy thần nhô lên giữa đám lau sậy, đầu đội vòng hoa sẽ. Một nàng tiên ngồi trong một tổ chim sẻ dưới một vòm hoa cẩm tú. Một buổi sáng tôi vẽ một khuôn mặt. Một khuôn mặt như thế nào, tôi không cần biết, không cần để ý. Tôi lấy một cây bút chì đen mềm, gọt đầu nó cho to và bắt đầu vẽ. Lát sau tôi đã phác ra trên giấy một vầng trán rộng mà xô. Phía trước là một khuôn mặt vuông vức, đường viền khuôn mặt làm tôi thích thú. Tôi hào hứng vẽ tiếp những nét mặt. Dưới vầng trán này phải vẽ một cặp lông mày ngang thật đậm nét. Và tất nhiên tiếp theo là một cái mũi cao, sống mũi thẳng, lỗ mũi rộng với cái miệng trông mềm mại mà cũng chẳng phải là nhỏ đâu. Rồi cái cằm cương nghị có đường xẻ ở giữa. Dĩ nhiên còn phải thêm bộ ria mép và mớ tóc đen rậm bù xù ở hai bên thái dương và lòa xòa trên trán nữa. Bây giờ đến lượt đôi mắt đây. Tôi vẽ mắt sau cùng vì nó đòi hỏi phải vẽ rất cẩn thận. Tôi vẽ mắt to, đường nét rõ ràng, lông mi dài và đen, con ngươi to sáng long lanh. Được, nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ vậy trong lúc ngắm công trình của mình. Cần cho nó thêm sức mạnh và tinh thần. Tôi tô thêm cho nét đậm thâm để cho ánh mắt sáng lên.